hỏi đáp di trú Hoa Kỳ tối thứ năm hàng tuần của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Trâm Vy kính chào quý vị. Thưa quý vị, một dự luật quy định sẽ thưởng tiền cho những ai báo cáo di dân vào Mỹ bất hợp pháp. Dự luật này khi nào được thực hành và sẽ áp dụng ở đâu? Thêm vào đó là tăng thêm 65.000 visa tới Mỹ lao động H2B trong nhiều lĩnh vực khác nhau, đó là những ngành nghề nào đang cần lao động nước ngoài vào Mỹ để làm việc. Và một phán quyết của tòa sẽ có lợi cho chính sách trục xuất của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Cái phán quyết của tòa đó, nó quy định những gì? Tất cả những thông tin mới này sẽ được chúng tôi lần lượt chuyển đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay cùng những cập nhật mới liên quan tới di trú Mỹ và trục xuất Hoa Kỳ với luật sư di trú Khanh Phạm. Trà My xin chào luật sư Khanh.
Khanh xin chào chị Trà My và Khanh xin kính chào quý vị khán giả của Đài Hoa. Cảm ơn quý vị đã quay trở lại với chương trình ngày hôm nay.
Thưa luật sư Khanh, nói về những cập nhật di trú mới nhất trong tuần qua thì chúng tôi xin bắt đầu với cái dự luật mà vừa được loan tin ngày hôm qua, mà qua đó thì sẽ thưởng 1.000 đồng cho những ai báo cáo những người nào vào Mỹ bất hợp pháp, cho dù là mới vào hay là vào lâu, vào mau như thế nào. Và cái việc thưởng tiền này nó sẽ khuyến khích cho cái việc là người ta báo cáo những trường hợp phạm pháp đi vào Mỹ không được có giấy tờ hợp lệ, để tránh cái trường hợp là di dân bất hợp pháp vào Mỹ ồ ạt như hiện nay. Thì cái dự luật này đã được đưa ra, xin luật sư Khanh cho biết chi tiết nó được đưa ra ở đâu, khi nào sẽ có hiệu lực và một khi có hiệu lực sẽ được áp dụng ở đâu?
Thưa chị và thưa quý vị, thì trước hết cái dự luật này là nó liên quan tới một tiểu bang thôi, và tiểu bang này là bên Missouri. Thì cái dự luật này được đưa ra ngày 1 tháng 12 năm 2024, có nghĩa cách đây 4 ngày trước. Và cái dự luật này nó có nói rằng là bên Department of Public Safety của tiểu bang Missouri phải có một cái hệ thống để mà làm sao để mà người dân trong tiểu bang Missouri có thể báo cáo lên cho nhóm nhiều bên cảnh sát hoặc là bên bộ phận Department of Public Safety về một cái người nào đó mà họ nghĩ rằng là đang ở bên Missouri bất hợp pháp. Và nếu mà ai mà đi báo cáo lên như vậy á, thì những người này sẽ được thưởng một cái số tiền là 1.000 đồng. Ngoài ra, cái dự luật này chưa có nói rằng là ví dụ một người mà họ đi báo lên là có 10 người thì họ sẽ phải mỗi người họ thưởng được 1.000, hay là họ báo một người họ thưởng được 1.000, họ báo 100 người đi họ vẫn được thưởng 1.000 như cũ. Thì cái dự luật này nó không có nói rất rõ về vấn đề đó. Và nếu mà cái này được bên coi như là tiểu bang Missouri cho chấp thuận và những người dân họ mà bỏ phiếu và bầu cử cho thông qua và được thống đốc của Missouri ký, thì cái này có thể được áp dụng và đi vào là coi như là thành cái luật pháp bắt đầu ngày 28 tháng 8 2025, có nghĩa là sẽ còn đâu cỡ 8 tháng và 23 ngày nữa thì cái dự luật này có thể thành luật và có thể bị áp dụng bên tiểu bang Missouri. Cái này chỉ là tiểu bang thôi nha quý vị, chứ không phải là liên bang. Và nó, nếu mà quý vị không có bang ở bên Missouri thì cái này nó sẽ không áp dụng, tại vì cái này nó chỉ liên quan tới tiểu bang Missouri thôi.
Dạ, những người ở ngoài nước Mỹ sẽ không hiểu rằng là tại sao chỉ có một cái luật ra mà chỉ có áp dụng ở một tiểu bang mà thôi, thì xin cũng giải thích thêm cho quý vị được hiểu rõ.
Cái này là vấn đề là giống như quý vị coi chương trình với Khanh và chị Trà My, thì có nhiều lúc mà Khanh và chị Trà My sẽ nói ồ tiểu bang này đưa ra cái dự định luật này, tiểu bang kia đưa ra cái dự định luật kia. Thì thực tế là những tiểu bang có phép và có quyền đưa ra những cái dự định luật mà họ muốn áp dụng cho cái tiểu bang của họ. Và đây cũng là một cách mà coi như Missouri là họ nói rằng là họ đang muốn hạn chế những cái người bất hợp pháp ở tiểu bang của họ, tại vì nếu mà họ cho phép những cái người cư dân của tiểu bang Missouri mà báo lên cho bên chính quyền biết về vấn đề một người nào đó đang ở bên Missouri bất hợp pháp thì có được thưởng 1.000, thì cái này nó sẽ coi như có một cái động cơ để cho những người dân đi báo những cái với cơ quan và chính quyền là lúc nào có một cái người nào đó ở bên tiểu bang Missouri bất hợp pháp, họ được lãnh thưởng tiền, cái tiền thưởng. Thì cái này nó rất là tùy theo cái tiểu bang thôi. Những tiểu bang nào mà họ bảo vệ người di dân bất hợp pháp thì họ sẽ không có đưa ra những cái này, giống như ví dụ California chẳng hạn. Còn những cái tiểu bang nào mà coi như là họ thấy rằng là cái nạn của những người mà di dân bất hợp pháp vào cái tiểu bang của họ quá nhiều và ảnh hưởng tới cái nền kinh tế của họ hoặc ảnh hưởng tới cái nền an ninh của tiểu bang họ, thì họ sẽ đưa ra những cái dự định luật mà họ nghĩ rằng là sẽ coi như cái từ là deter, có nghĩa là bắt
Ngăn
đầu là
cản.
dọa bớt, không có cho ngăn cản những cái người này để mà vào tiểu bang của họ. Thì đó là lý do tại sao có nhiều tiểu bang họ sẽ đưa ra những cái dự luật khác nhau. Thì nếu mà quý vị nào mà theo dõi chương trình cũng mấy năm nay rồi đó, mà quý vị sẽ nói ồ vậy cái dự luật này á nếu mà được thành luật thì có khi nào sẽ bị liên bang nói rằng là tiểu bang Missouri vượt quá cái hạn mà Missouri có thể có hay không. Thì nếu mà mình chỉ nói về cái tiền thưởng thôi đó, mình cứ nói về cái khoản thưởng của cái một người mà họ đi báo cho chính quyền biết rằng là đây có một cái người bất hợp pháp đang ở đây này, có thể ở kế cạnh tôi này, thì họ được thưởng tiền. Nếu mà cái đó không thôi thì thực tế cái đó nó không có nó không có vi phạm luật liên bang về di trú. Tại vì cái này không phải rằng là Missouri đang coi như rằng là vi phạm về luật di trú, mà luật liên bang luật Missouri chỉ nói rằng là tôi coi như là ủng hộ và tôi muốn những cái người nào mà đang ở bên tiểu bang Missouri hợp pháp á, sẽ báo cho chính quyền địa phương biết nếu họ thấy những người nào đang ở bất hợp pháp kế cạnh họ và chúng tôi sẽ thưởng tiền. Thì cái này nó không vi phạm tới cái luật di trú Mỹ, nhưng mà nó có thể vi phạm về cái vấn đề cái quyền của người dân. Nhưng mà cái đó thì mình cái đó là một cái bài toán khác trong một ngày khác, nếu mà cái dự định luật này nó được đưa ra thành luật và có bị kiện tụng hay không thì tới lúc đó mình mới ngồi xuống mình nói. Nhưng mà anh chỉ nghĩ rằng là cái dự định luật này có thể không có thành công, bởi vì trước hết để mà cho thưởng tiền cho những cái người mà đi báo lên cho chính quyền á, là phải có cái nguồn tiền. Missouri trước giờ là cái nguồn tiền của họ cũng bị hạn hẹp chứ không phải là quá nhiều, nên vì vậy ví dụ mà đưa ra thành cái này cái dự định luật này thành luật thật và áp dụng nó, có bao nhiêu người người ta sẽ đi báo, và vấn đề là Missouri sẽ lấy cái nguồn tiền ở đâu để mà chi trả cho những cái người này. Nên vì vậy cái nguồn tiền nó sẽ là vấn đề, và áp dụng nó thì mình chưa biết rằng mà áp dụng như thế nào. Giống như ngay đầu chương trình có nói là ví dụ một người người ta báo là 10 người ở bất hợp pháp, có phải họ được 10 ngàn hay không, hay họ chỉ được 1 ngàn cho dù họ báo 100 người đi chẳng hạn. Cái này nó chưa có nói rõ về những cái vấn đề như vậy.
Như vậy mình có thể hiểu rằng là vì sao một cái dự luật của một tiểu bang đưa ra có thể chỉ áp dụng trong cái tiểu bang đó mà không áp dụng trên toàn nước Mỹ, là vì ở nước Mỹ có 50 tiểu bang khác nhau và mỗi một cái tiểu bang họ có quyền luật lệ hoặc là những cái quy định riêng, luật riêng và những cái hệ thống bộ máy riêng của họ, và họ cũng có những cái quyền riêng tư để tự giải quyết những cái vấn đề nội bộ trong tiểu bang. Thí dụ như một tiểu bang ra một cái luật áp dụng trên tiểu bang đó thì những tiểu bang khác họ có thể họ thấy hay thì họ bắt chước họ làm theo, còn không thì thôi, chứ không có nghĩa rằng là một nơi này áp dụng thì tất cả những nơi khác cũng sẽ áp dụng, trừ khi đó là luật của liên bang. Là liên bang là toàn bộ 50 tiểu bang có một cái luật liên bang ra thì ai ở đâu cũng phải áp dụng cả. Cái đó là cái sự khác biệt mà quý vị sẽ thấy nó rất là tương phản với lại ở Việt Nam. Như vậy thì nếu mà Missouri thông qua cái dự luật này, dự luật có nghĩa là đang chờ được thông qua thành luật, và một khi thông qua thì sẽ được áp dụng trên toàn tiểu bang Missouri, và cái việc mà nó áp dụng nó sẽ khả thi tới đâu, hiệu quả như thế nào thì cũng sẽ phải chờ xem. Nhưng có một cái thắc mắc băn khoăn là tiền ở đâu cho đủ, nếu như cái số di dân bất hợp pháp quá nhiều mà nhiều người họ báo cáo như vậy thì có đủ ngân sách để mà chi trả treo thưởng hay không. Trà My không có nghe rõ tin tức là cứ mỗi một đầu người báo cáo là được 1.000, hay là cứ mỗi lần báo cáo thì được 1.000, thì chưa có cái sự gọi là chi tiết rõ ràng đó. Chúng ta
Cái
còn phải chờ xem.
thưa chị, cái vấn đề cái dự luật này nó có nói một câu như vậy, nó nói là tất cả bất kỳ một ai nào mà đưa ra một cái báo cáo mà dẫn dắt tới một cái người ở bên Missouri bất hợp pháp mà bị bắt ấy, thì sẽ được thưởng một số tiền là 1.000. Cái vấn đề bị bắt ở đây á, họ không nói rõ là bắt về chính quyền địa phương hay là bắt bởi vì những người làm cho bên thi hành về di trú, hoặc là mà họ chỉ nói là vì an illegal alien is arrested mà không có nói là arrested từ cái bộ phận nào cả. Nên vì vậy cái dự luật này nó rất là coi như là nó không có cụ thể, và một khi nó không có cụ thể thì có thể nó sẽ có nhiều cái vấn đề khi áp dụng. Tại vì con người có thể là sau này Missouri nói ồ chúng tôi đang định nghĩa rằng là bắt ở đây là bắt để mà đưa về di trú để mà trục xuất, chứ không phải bắt là coi như là những người cảnh sát của chúng tôi hoặc những người đi tuần tra của chúng tôi bắt những người này bởi vì có một cái thông tin cái người đó đang bên Missouri bất hợp pháp. Chỉ nói rằng là một người nào mà đưa ra thông tin mà dẫn dắt tới cái sự bắt của một người đang ở bên Missouri bất hợp pháp thì sẽ được thưởng 1.000.
Và như vậy thì chúng ta cũng thấy là đây là một trong những cái bước đi của từng tiểu bang riêng lẻ để đối phó với việc di dân bất hợp pháp hiện bây giờ đã vượt quá cái sự kiểm soát và vượt quá những cái khả năng chống đỡ cũng như là đối phó của chính quyền Mỹ. Cũng liên quan tới chuyện di dân bất hợp pháp á, thì chúng ta lần lượt sẽ nói về những cái thông tin về trục xuất. Thì trong cái những cái dòng tin tức mới nhất thì có một cái phán quyết từ tòa phúc thẩm đã ra một cái phán quyết, mà từ cái phán quyết này người ta thấy rằng là những cái kế hoạch trục xuất của tổng thống đắc cử Donald Trump một khi ông nhậm chức vào tháng Giêng tới đây sẽ được thuận lợi hơn. Thì cũng xin hỏi luật sư Khanh, cái phán quyết đó quy định những gì?
Phán quyết này Khanh không có nhận được thông tin, chỉ có cái phán quyết này là về, để coi cái này đâu có là gì hay là
Trời mới xin lỗi.
cái vấn đề cái này bỏ qua một bên đi chị, cái này Khanh đừng nói cho chương trình tới đi, bỏ cái này qua một bên nhé.
Đây là một trong những cái thông tin mà chúng tôi nhận được và nhờ luật sư Khanh nghiên cứu để lần sau khi trở lại chúng ta sẽ phân tích cho quý khán giả được hiểu rõ tại sao có phán quyết này và phán quyết đó nó sẽ có lợi như thế nào trong cái chiến dịch trục xuất sắp tới của Tổng thống Donald Trump. Trà My được biết rằng là cái phán quyết này cho phép là cái chuyện trục xuất nó không có bị cản trở bởi cái tiểu bang hoặc là cái phi trường mà họ đồng ý hay không đồng ý. Ví dụ như ở một cái phi trường họ nói rằng là có một cái chuyến bay thuê bao để trục xuất như vậy phải qua ý kiến của địa phương, nhưng mà cái phán quyết của tòa đã bác qua cái chuyện đó, nói rằng là không cần phải địa phương phải đồng ý, một khi đã có trục xuất rồi thì có thể cơ quan ICE tức là thực thi di trú và hải quan Mỹ có thể thi hành cái việc trục xuất đó mà không cần phải có sự đồng thuận đồng ý của địa phương. Thì như vậy thì cho thấy rằng là cái cánh cửa sắp tới của cái việc trục xuất của Tổng thống Donald Trump sẽ bớt được những cái chướng ngại vật từ những cái cấp địa phương nếu có, những cái chướng ngại vật đó từ những cái nơi mà được gọi là an trú cho di dân bất hợp pháp đó thì nó cũng rất là nhiều. Ví dụ như ở Los Angeles ở California vốn là tiểu bang được gọi là nơi an trú của di dân bất hợp pháp, thì những cái chính sách liên bang đưa ra có thể những nơi này họ chống cự, họ không đồng ý và họ cản trở. Ví dụ họ nói rằng chúng tôi không cho phép thực hiện những cái chuyến bay đó trong cái địa phương của chúng tôi chẳng hạn, thì cái phán quyết này sẽ mở đường cho những việc đó được dễ
Thực
dàng hơn.
tế ra là cái vấn đề đó chị, là trước cái vấn đề trước đây á, là một khi mà bên thi hành về vấn đề di trú mà họ muốn trục xuất và họ có đưa những cái chuyến bay đi từ bất kỳ cái nơi nào, có nghĩa là bất kỳ cái phi trường nào ở bất kỳ tiểu bang nào, thì đó là cái đó là cái quyền về cái vấn đề thi hành về luật di trú của bên chính quyền Mỹ, và tiểu bang họ không có quyền để mà coi như là họ nhảy vào để mà họ cản trở. Nhưng mà có vài tiểu bang họ có đưa ra giống như cái mà phán quyết này Khanh mới thấy á, thì nó bên Washington á, thì cái một cái county họ nói rằng là không, cũng phải báo cho họ biết. Nhưng mà thực tế ra rằng là họ đang vượt qua cái quyền của họ, nên thực tế trước đây trước giờ á, là về vấn đề những bên sở di trú mà họ bên thi hành về di trú, mà nếu mà họ có tổ chức những cái chuyến bay mà họ đưa những cái người đã có lệnh trục xuất về nước của họ, thì thực tế rằng là bất kỳ tiểu bang nào, bất kỳ coi như quận hạt nào không có quyền để mà coi như là đi ngược lại cái sự phán quyết của bên sở di trú và về vấn đề lúc mà thực hành về cái vấn đề cho những chuyến bay hoặc cho những cái chuyến bus hoặc là như thế nào để mà trục xuất những người này về. Nên vì vậy cái lúc mà bên Washington họ đưa ra cái phán quyết của họ để họ nói rằng là nếu mà bên ICE muốn thực thi những cái chuyến bay như vậy và thực hành những chuyến bay như vậy, họ phải báo cho chúng tôi biết đó, thì thực tế ra là bên quận hạt đó họ đang vượt quá cái giới hạn luật pháp cho phép, bởi vì họ không có thể nào có quyền để mà coi như là nhúng tay vào luật của liên bang được. Luật liên bang ở đây có nghĩa là về vấn đề di trú và coi như là coi là dẫn độ về nước của họ hoặc là trục xuất về nước của mẹ đẻ của những người có trục xuất có lệnh trục xuất cuối cùng á, thì nói chung rằng là quận hạt không có quyền đó và tiểu bang cũng không có quyền để mà coi như xen kẽ vào cái quyền của liên bang.
Và như vậy thì nhìn chung là mình thấy là những cái phán quyết này nó là một cái tiền lệ để mà cũng là nói rõ luôn cho những cái nơi nào mà họ dự định có những cái cản trở đó thì họ cũng không có điều kiện hoặc là không có cơ hội để tạo ra những cái cản trở đó nữa. Một
Nếu mà mình nói á, là tôi xin lỗi chị nếu mà Xanh nói vào á, tại vì cái câu mà chị nói rất là hay luôn, tại vấn đề là nếu mà cái phán quyết này được đưa ra thì có thể rằng là những cái quận hạt này họ sẽ không có làm như vậy, nhưng mà nếu mà tùy theo cái quận hạt và tùy theo cái người coi như là mayor hay như thế nào của cái thành phố đó, họ có thể đưa ra những cái coi như là cái ngăn chặn tạm thời để mà làm khó dễ ICE. Và cái này nó có thể họ sẽ nói là ồ quý vị không cần phải báo cho tôi, nhưng có thể là họ sẽ làm khó dễ về những cái chuyến bay mà coi như là ký hợp đồng với bên sở di trú để mà trục xuất á, họ có thể là đòi hỏi những cái công ty này hoặc là cái công ty vận chuyển này phải có giấy tờ rõ ràng này nọ với họ mới cho bay, thì cái có thể là họ sẽ làm khó dễ theo kiểu khác. Và nếu mà trong tương lai mà có những tiểu bang họ sẽ làm như vậy, họ sẽ tìm mọi cái cách khác nhau chứ không phải họ nói ồ bên thực hành về vấn đề sở di trú và báo cho chúng tôi biết chúng tôi mới cho bay, thì có thể họ làm khó dễ về những cái công ty mà coi như ký hợp đồng để mà chờ, coi như là trục xuất cho đưa máy bay để mà trục xuất những người này về, làm khó dễ để cho những công ty nào hoạt động trong cái quận hạt của họ, thì cái đó nó cũng có khả thi, nhưng mà Khánh nghĩ cũng sẽ bị kiện. Nên vì vậy cái phán quyết này nó chỉ giải quyết được một vấn đề thôi, có nghĩa là cái vấn đề đó có nghĩa rằng là những quận hạt và những tiểu bang á không có quyền để mà đòi bên sở di trú phải báo cho họ biết rằng là ồ dạ chúng tôi đang chuẩn bị có những chuyến bay đây nhé và quý vị phải chấp thuận. Trước giờ là những tiểu bang và những quận hạt không có quyền như vậy, nên cái phán quyết này cũng nói rõ luôn rằng là và cái phán quyết này nó chỉ về nine circuit thôi. Nine circuit thì thông thường là nó sẽ là bên Cali này và những cái bên bên West Coast đó. Thì cái phán quyết này nói rõ luôn là những cái tiểu bang ở bên West Coast họ không có quyền họ làm như vậy, bởi vì cái đó nó đang vượt đi cái đi ngược lại với cái luật liên bang của về vấn đề di trú.
Và với những diễn tiến đó thì người ta thấy rằng là cái bức tranh mà trục xuất hàng loạt như tổng thống đắc cử Donald Trump đề ra, như cái đề xuất của ông đó thì chắc chắn có nhiều cái khả năng sẽ được thực hiện rốt ráo và cũng sẽ bớt được những cái trở ngại vốn mà đây đó cũng đã xảy ra. Thì những cái diễn tiến này cho thấy là những cái trở ngại đó nó càng ngày nó càng được dẹp bớt. Như vậy thì những người đang trong những cái diện gọi là vào Mỹ bất hợp pháp, họ cũng đang rất lo lắng về số phận của họ. Những người đã được có một cái hẹn để xin được phỏng vấn hoặc là những người chưa có được những cái hẹn đó, họ cũng không biết là sẽ đi đâu về đâu với cái tình hình di trú sắp tới đây. Chúng tôi sẽ lần lượt cập nhật cho quý vị hàng tuần, tối thứ năm mời quý vị theo dõi thường xuyên. Cũng liên quan tới những thông tin mới về di trú thì phía bên tân chính quyền của những cái người mà phía bên tổng thống đắc cử Donald Trump đã lựa chọn để mà đảm nhiệm cái việc thực thi di trú sắp tới trong chính quyền mới vào tháng Giêng tới đây đó, thì họ cũng đã làm ra những cái bài toán cho thấy những cái chi phí, những cái gánh nặng khổng lồ mà nước Mỹ đã phải chi trả cho di dân bất hợp pháp. Thì những cái con số đó họ đã đưa ra trên các nền tảng xã hội như là một lời nhắc nhở với người dân Mỹ rằng đã quá đau đầu, đã đến lúc chúng ta phải dẹp bỏ, đã đến lúc chúng ta phải tính cái bài toán này một cách hợp lý hơn, thích hợp hơn. Thì trong năm 2023, cái con số mà nước Mỹ đã phải chi trả theo cái tính toán của đội ngũ của Tổng thống đắc cử Donald Trump, bao nhiêu tiền cho di dân bất hợp pháp? Luật sư Khanh có con số đó không?
Cái đội ngũ mà coi như Department of Government Efficiency á, là đang ước tính rằng là trong 2023 thôi á, là cái số tiền mà bên chính phủ Mỹ phải chi trả cho về cái vấn đề di dân bất hợp pháp nó đã lên tới 150 tỷ, 150.7 tỷ đồng, tỷ đô la á. Về cái này liên quan tới những cái chi phí giống như là coi như là phải thuê nhân lực và những cái chi phí liên quan tới coi như là ký hợp đồng mà để mà đưa những người trục xuất, có nghĩa là tất cả những chi phí bao gồm những cái chi phí mà chạy những cái nơi mà phải tạm giam họ, thì cái con số này nó đang rơi vào 150.7 tỷ đô. Và quý vị nhớ là từ năm 2020 tới bây giờ, lúc mà bên ngài Biden đã đắc cử vị trí tổng thống, thì ngài có lấy một cái định hướng rằng là ngài nói rằng là bây giờ cái biên giới chúng tôi sẽ cho áp dụng đúng theo luật, có nghĩa là ai tới biên giới giữa Mỹ và Mỹ có quyền xin tị nạn. Và trong một thời điểm là có nghĩa là ngài cho cái đặc xá, là có nghĩa những người này họ ngài cho vào trong biên giới giữa Mỹ và Mỹ để mà để vào Mỹ luôn để mà coi như là xin tị nạn bên này luôn. Thì trong những năm 2020, 2021, 2022, 2023 thì cái con số di dân bất hợp pháp càng ngày mà đi xuyên qua cái biên giới nó càng cao và dẫn tới đỉnh điểm là coi như 2023 là bên cái bộ phận Department of Government Efficiency này ước tính ra là cái chi phí của nước Mỹ đã chi ra là coi như ít nhất 150.7 tỷ. Có nghĩa rằng là 2022 cái con số nó sẽ dưới cái đó một chút và 2021. À, thì ngay lúc này ngài Tổng thống elect Trump có nói rằng là ngài sẽ thuê những cái người này để mà cho thành lập một cái task force, một cái bộ phận để mà coi như là về cái vấn họ sẽ duyệt coi những cái vấn đề là nhà chính phủ Mỹ họ dùng tiền có đúng hay không và sẽ dùng bao nhiêu để mà coi như là họ đưa ra những cái chính sách để mà cản trở và hạn chế những cái cách dùng tiền như vậy. Thì đó là cái tin mà liên quan tới di trú, có nghĩa rằng là illegal immigration, có nghĩa là di trú bất hợp pháp đang có một cái mức
Tạo
tiền rất là cao, gánh nặng rất là nhiều, có nghĩa là hơn 150 tỷ rồi cho năm 2023 thôi.
Chỉ tính riêng cho năm 2023, nước Mỹ sẽ đã phải chi trả trên 150 tỷ đô la vì cái gánh nặng di dân bất hợp pháp. Những chi phí đó bao gồm là lo chỗ ăn, chỗ ở, chỗ tạm giam di trú, rồi lo nhân viên nhân lực để mà điều phối họ từ đầu vào cho tới những cái tòa án để mà xét xử hồ sơ vân vân. Tất cả những chi phí đó là 150 tỷ hơn đô la trong một năm 2023. Và vì vậy, nếu mà so sánh ra những cái số tiền mà nước Mỹ đã bỏ ra cho những cái kế hoạch lớn, chẳng hạn như là cho NASA, cho thậm chí họ đã so sánh với lại cái số tiền mà nước Mỹ bỏ ra cho Thế chiến nữa, nó cũng đã vượt hơn. Thành ra họ đưa ra cái lời báo động là cần phải giải quyết cái vấn nạn này một cách triệt để mà an yên xã hội, cũng như là bảo đảm vấn đề an ninh biên giới, cũng như là tiết kiệm ngân sách nhà nước. Đó là những cái vấn đề
Nếu
lớn.
mà mình nói về cái vấn đề cái chi phí á, thì quý vị biết là năm 2023 bên Department of Defense, có nghĩa là an ninh nội bộ của bên Mỹ á, là cái chi phí của họ cái đúng không? Cái chi phí của họ là 841.4 tỷ, mà về cái chi phí mà nước Mỹ phải đã chi trả cho những người dân về vấn đề bất hợp pháp á, là 150 tỷ, có nghĩa rằng là nó đâu gần 1/6 của cái chi phí của bên quốc phòng của Mỹ. Nên đó nên vì vậy mình nhìn mình ở nhà có thể mình nghĩ là cái chuyện này nó cái chuyện di dân bất hợp pháp rất là nhỏ, nhưng thực tế nó đang tốn kém rất là nhiều cho chính phủ Mỹ, và những cái tiền đó có thể đẩy về những cái bộ phận khác để mà coi như là giúp đỡ những cái người ở Mỹ hợp pháp nhiều hơn, thay vì coi như là đi vào một cái con số người mà coi như giống như anh nói đang ở bên Mỹ bất hợp pháp. Con số nó rất là cao.
Tức là chi phí cho di dân bất hợp pháp trong năm 2023 chiếm gần 1/6 chi phí quốc phòng của nước Mỹ. Và cái điều đó đã khiến cho rất nhiều người dân Mỹ lo ngại. Có nhiều người ở Mỹ thì họ cũng có nhiều ý kiến khác nhau, có nhiều người cũng bênh vực di dân, cho rằng đây là nhân quyền, phải cho người ta tới tị nạn vân vân. Nhưng mà cũng có người nói rằng là phải tất cả đều phải một cách hợp pháp, chứ không phải ồ ạt một cách bất hợp pháp như vậy thì không còn cái an ninh bờ cõi, cũng như là sẽ xảy ra rất nhiều những cái vấn nạn về kinh tế xã hội cũng như chính trị cho nước Mỹ. Đó là những cái thông tin về di trú, và nó liên quan tới những cái kế hoạch di trú sắp tới đây mà quý vị sẽ phải chờ xem là trong vòng dưới 1-2 tháng nữa mọi chuyện nó sẽ thay đổi như thế nào. Chắc chắn nó sẽ thay đổi một cách rất là gắt, vì hiện bây giờ chính sách di trú của Tổng thống Joe Biden thì hoàn toàn khác biệt với lại chính sách di trú của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Mong quý vị đón theo dõi tối thứ năm thường xuyên. Bây giờ cũng liên quan tới di trú thì cũng có một cái tin vui cho những người muốn tới Mỹ lao động với cái dạng visa H1, H2, H3, vân vân. Thì bây giờ là H2B visa H2B. Nước Mỹ mở rộng thêm 65.000 visa lao động dưới cái dạng visa này cho năm 2025 trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Thì cũng xin hỏi luật sư Khanh, cái sự mở rộng này nó có ảnh hưởng gì tới những người từ Việt Nam muốn vào Mỹ lao động hay không? Và các ngành nghề mà nó mở rộng là những ngành nào?
Kính thưa quý vị, thì quý vị biết là H2A và H2B là hai cái về visa cho bán thời vụ. Có người H2A là cho những cái người nào mà làm về vấn đề là nông ruộng nông, về farming, còn H2B là có nghĩa bán thời vụ cho tất cả những cái sự việc khác giống như là ví dụ một công ty nào đó họ đang cần thợ sửa chữa ở bên Mỹ bán thời vụ, hoặc là một công ty nào đó đang cần những người bán những cái thời vụ Giáng sinh mà họ tìm không được người nhân viên bên Mỹ, thì họ có thể dùng cái H2B để mà họ đưa những cái người từ nước ngoài để mà vào bên Mỹ làm. Thì trước đây á, H2A không bao giờ có một cái sự hạn chế về bao nhiêu người có thể qua bên Mỹ để mà làm về vấn đề nông nghiệp, bán thời vụ. Nhưng mà H2B có nghĩa rằng là cho tất cả những cái hồ sơ khác á, thì lại có một cái sự hạn chế rằng là mỗi năm bên sở di trú họ có thể cấp được 66.000 cái visa thôi. Thì năm nay cái ngày 27 tháng 11 2024 á, thì bên bên sở di trú họ có đưa ra, bên sở di trú và bộ lao động họ cứ đưa ra một cái coi như là cái temporary rule, có nghĩa là một cái luật nói rằng là trong cho năm 2025 á, thì H2B thì sẽ được, ngoài cái 66.000 visa sẽ được sở di trú có thể cấp thêm 64.716 visa nữa. Nhưng mà đối với 64.716 visa đó thì bị hạn chế như vậy, là có nghĩa từ ngày 1 tháng 10 2024 tới ngày 31 tháng 3 2025 thì bên sở di trú có thể cấp thêm 20.716 visa cho những cái người nào mà họ đang cần phải quay ngược lại bên Mỹ để mà họ làm. Có nghĩa là có thể trước đây những cái người này đã có cái H2B visa để mà làm rồi, nhưng mà họ đã xong rồi và bây giờ công ty đang cần những người đó quay trở lại, thì trong cái thời điểm ngày bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 2024, cách đây là hơn 2 tháng rồi, tới ngày 31 tháng 3 2025 thì bên sở di trú có thể cấp 20.000 visa cho những cái người như vậy. Và bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2025 tới ngày 15 tháng 5 2025 thì bên sở di trú có thể cấp 19.000 visa cho những cái người như vậy. Và bắt đầu từ ngày 15 tháng 5 2025 tới ngày 30 tháng 9 2025 thì sở di trú họ hạn chế chỉ còn cấp được 5.000 visa thôi. Thì tổng ba cái con số nó gom lại là coi như là cỡ là gần 44.000 visa rồi. Và ngoài ra bên sở di trú và bộ lao động họ đưa ra một cái, họ nói rằng là cho toàn bộ năm 2025, có nghĩa là bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 2024 tới ngày 30 tháng 9 2025 thì sở di trú có thể cấp 20.000 visa cho tất cả những người nào mà có quốc tịch Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti và Honduras. Cho dù những người này đã có H2B trước đây rồi mà họ muốn quay lại, hoặc là họ là người hoàn toàn mới họ muốn qua bên Mỹ để mà làm. Thì nói chung á, là cái đó nó là một cái tốt, tại vì bên Bộ Lao động và bên Sở Di trú họ cũng biết rằng là bên Mỹ đang thiếu những cái người nhân viên trong bán thời vụ, và họ muốn mở rộng ra, thay vì họ hạn chế 66.000 họ cho thêm 64.000 nữa, có nghĩa rằng là cho năm 2025 này là ít nhất là 130.000 người có thể vào bên Mỹ để mà làm bán thời vụ. Nhưng mà quay ngược lại với cái câu của chị Trà My á, chị hỏi rằng là cái này có giúp đỡ người Việt Nam của mình hay không, thì thực tế là trước giờ những người Việt Nam không có nằm trong cái danh sách của ai có thể xin được H2A hoặc H2B để mà qua bên Mỹ để làm bán thời vụ. Việt Nam trước giờ chưa có bao giờ được trong cái danh sách để liệt kê để mà những người có quốc tịch Việt Nam có thể xin qua Mỹ để làm những cái chuyện như vậy. Nên vì vậy những cái thông tin này thì để cho mà quý vị ở nhà nắm biết rằng là một H2B đang được tăng, nhưng mà cái thứ hai là mà Việt Nam không được dùng cái visa đó để mà qua bên Mỹ. Nên vì vậy để mà khỏi bị quý vị thì để khỏi bị có cơ hội bị lừa đảo về cái vấn đề như vậy.
H2B, nãy giờ mình đang nói cái visa mà đang được nới rộng đây là H2B, tức là H2B, đặc biệt dành cho những cái ngành nghề phi nông nghiệp tới Mỹ làm việc, nhưng mà không phải là làm việc về nông nghiệp hay là trên nông trại, mà những cái ngành nghề khác, chỉ là những ngành nghề thời vụ mà thôi. Và thường nó được ưu tiên dành cho các tức là công nhân xuất khẩu lao động từ những cái nước gần nước Mỹ nhất ở phía châu Mỹ Latin này, ví dụ như Mexico hoặc là những cái nước Trung Mỹ, Nam Mỹ mà chúng ta thường thấy, là vì nó là bán thời gian, tức là làm việc thời vụ, tức là hết mùa rồi là lại về nước ngắn ngày thôi. Khi mà người ở Mỹ này họ cần nhân công đó thì họ sẽ mở ra những cái visa đó, thu hút một số những nhân công hết cái thời vụ đó thì họ lại trả về đất nước của họ, chứ nó không có dẫn tới cái sự định cư, và vì vậy thì nó cũng không có giới xa hơn cái khu vực Trung Mỹ hoặc là Nam Mỹ, không ảnh hưởng tới người Việt Nam. Người Việt Nam thì thường là H1B, H1A phải không thưa luật sư Khanh? H1.
H1B và coi như là H4. H1B là cho những cái người mà có bằng cấp mà ít nhất là cử nhân hoặc là coi như rằng là kinh nghiệm tương đương với một cái bằng cử nhân để mà qua Mỹ để mà làm việc. Và H4 là những người ăn theo của H1. Thì Việt Nam phần lớn là họ dùng được H1. Họ không có thể nào dùng H2. H2 là giống như hồi nãy Khanh mới nói là coi như là làm theo thời vụ. H3 là cho những người y tá, nhưng mà hồi xưa H3 là cho những người y tá mà làm ở Philippines á, thì Việt Nam cũng không có áp dụng cái H3, nên vì vậy H1 và H4 là Việt Nam có thể xài.
H2 này là những cái người lao động không có bằng cấp, không có yêu cầu về bằng cấp cao gì cả, chỉ là lao động về chân tay, thủ công mà thôi. Và
Thời vụ luôn vậy.
trong lúc theo dõi chương trình thì cũng có người hỏi vậy thì cái EB3 tức là lao động mà định cư mà không có kỹ năng ở Việt Nam thì ông Trump lên nó có sẽ đi nhanh hay đi chậm?
À, cái câu hỏi này thì tuần trước cũng có những vị khán thính giả đã hỏi như vậy rồi. Thì về vấn đề nó đi nhanh hay đi chậm á, không có phải là quyết định của ngài Trump hoặc là của ngài tổng thống. À, tại vì vấn đề giống như Khanh nói hồi xưa giờ là bên luật di trú Mỹ có một cái mỗi năm di trú Mỹ có thể cấp coi như là 400 hình như cái 445.000 visa. Trong 445.000 visa nó sẽ tách rời ra, chia ra làm hai phần, một là cho bảo lãnh gia đình, hai là cho coi như là những người mà coi như là có xin thị thực định cư qua cái công ăn việc làm á. Thì mỗi năm là coi như là chia ra là có 220 mấy ngàn cho bảo lãnh gia đình, 220 mấy ngàn cho cái thị thực định cư. Thì cái con số đi chậm hay những cái EB3, EB1, EB2, EB3, EB4, EB5 họ đi chậm hay họ đi nhanh đó là sẽ tùy theo Sở Di trú và Bộ Ngoại giao trong năm đó họ đã cấp được bao nhiêu visa rồi. Nếu mà họ đang tới cái mức ngưỡng cao nhất họ có thể cấp thì có nghĩa rằng là những cái người đang đợi họ phải đợi qua năm khác, có nghĩa sẽ nó sẽ chậm hơn. Nhưng mà nếu mà Sở Di trú và Bộ Ngoại giao họ đang cấp ít hơn với con số mà họ có thể cấp thì có nghĩa là cái ngày ưu tiên nó sẽ nhảy và những cái người đang đợi, cái thời gian đợi họ sẽ ngắn hơn, chứ không phải là một người tổng thống họ lên thì cái ngày mình đợi phải là dài hay ngắn. Nhưng mà với ngài Trump á thì trước giờ ngài có thể đưa ra những cái chỉ thị cho Sở Di trú hoặc Bộ Ngoại giao rằng là quý vị cần phải chậm lại cái cách mà quý vị duyệt hồ sơ, chúng tôi muốn quý vị duyệt cho kỹ, hoặc là ngài sẽ đưa ra những cái định luật, những cái rule nói rằng là phải áp dụng cái rule như vậy để khi duyệt hồ sơ hay như thế nào đó. Thì những cái đó cho dù bên Bộ Ngoại giao hoặc Sở Di trú họ chưa cấp đúng cái mức hạn của họ, nhưng mà bên Bộ Ngoại giao và Sở Di trú phải tuân theo Tổng thống, bởi vì Tổng thống là coi như là chủ sếp của họ mà, thì họ sẽ chậm lại. Thì cái đó có thể có khả thi, nhưng mà nếu mà mình nói về một cái bàn sự bàng quan á, là có Tổng thống mới hay không nó sẽ không có thay đổi về cái ngày ưu tiên dịch chuyển nhanh hơn hay chậm hơn. Nhưng mà giống như Khanh nói với ngài Trump thì mình không biết được, tại có nhiều lúc ngài sẽ đưa ra những cái chỉ, những cái sắc lệnh mà coi như nó bị ảnh hưởng liền. Nhưng mà giống như quý vị biết thì vẫn có người sẽ kháng kiện hoặc kiện lại cái sắc lệnh đó, giống như từ 2016 tới 2020 quý vị thấy rất là nhiều lần rồi. Nên vì vậy tốt nhất để mà biết là ngày ưu tiên nó cứ đi nhanh hay chậm thì cứ quay về chương trình của VOA mỗi tuần để mà hỏi và coi là cái ngày ưu tiên nó có nhích lên hay nhích xuống hay không, nên nó đứng một chỗ.
Vừa rồi mình đã lướt qua những chi tiết mới, những thông tin mới cập nhật về tình hình di trú Mỹ. Trong đó thì có những cái tức là những cái thông tin mà quý vị sẽ phải theo dõi diễn tiến sắp tới nó sẽ ra sao, tại vì nó còn sẽ thay đổi theo thời gian, và cũng có những cái thông tin mà nó đã quyết định sẵn sàng rồi. Thì đó là những cái điều mà chúng ta lần lượt phải tức là vừa theo dõi vừa tìm hiểu để tránh những cái sự lừa phỉnh, tại vì ở Việt Nam cũng có rất là nhiều những chương trình nói rằng đưa người đi Mỹ lao động, nghe rất là bùi tai với những lời dụ dỗ ngọt ngào và nhiều khi tiền mất tật mang. Khi quý vị tham khảo những cái thông tin này thì quý vị biết được là thật sự di trú Mỹ hiện bây giờ những chính sách nó đang như thế nào, có gì thay đổi hay không, lỏng chỗ nào chặt chỗ nào chẳng hạn như vậy, thì quý vị sẽ nâng cao cảnh giác và sẽ hiểu biết hơn nhiều hơn, thì nó sẽ bảo vệ cho cái quyền lợi chính đáng của mình. Trước khi mình bước qua cái phần trả lời câu hỏi cho quý khán thính giả trực tiếp thì luật sư Khanh còn những cái thông tin nào mới mà muốn cập nhật mình gửi đến quý khán thính giả nữa không? Cho mình xin nhận lời.
Có một cái thông tin rằng là có một cái người mà cái cô này cổ là một coi như là giám đốc của bên Trung tâm An ninh Biên giới và Di trú tại The Heritage Foundation, thì cô này đang viết một cái lập luận, cổ nói rằng là bên luật di trú Mỹ đang có vấn đề rất là lớn về vấn đề cái nạn di trú bất hợp pháp. Bởi vì ngay lúc mà cổ lập luận, cổ nói rằng là bởi vì ngài Biden đang mở rộng biên giới cho những người từ nước ngoài vào Mỹ bất hợp pháp, và nó đang tạo ra những cái áp lực cho rất nhiều tiểu bang, và coi như là nó tạo ra con số người đang ở bên Mỹ bất hợp pháp tăng đột biến. Tại vì trước đây á, là trước khi ngài Biden lên á, thì cái con số người bên Mỹ ở lại bất hợp pháp nó rơi vào đâu cỡ 9 tới 10 triệu. Nhưng mà ngay lúc này người ta đang ước tính nó rơi vào cỡ từ 15 tới 22 triệu người Mỹ đang ở bất hợp pháp. Có nghĩa rằng là trong 4 năm thôi thì con số này nó tăng gần gấp đôi. Nếu mà mình lấy con số cao là coi như 22 triệu á, có nghĩa nó gấp đôi rồi. Còn nếu mình lấy mà con số 15 triệu thì có nghĩa nó tăng lên là coi như là 50% của cùng kỳ từ năm 2016 tới 2020 rồi. Trước giờ, từ lúc Mỹ thành lập tới bây giờ, thì trong cái lập luận này thì cái cô này có đưa ra năm cái lý do khác nhau để mà coi như tuân thủ theo, thì Khanh thấy nó cũng make sense. Cái lý do đầu tiên á, cô nói rằng là để bên bên hành pháp, có nghĩa là bên executive branch á, đừng nhúng tay vào về cái vấn đề luật di trú, và để cho bên hiến pháp, có nghĩa là bên hoặc là bên quốc hội á, là họ, tại vì trước giờ cái hiến pháp của bên Mỹ cho phép quốc hội thay đổi luật, và quốc hội là người sẽ bên quốc hội sẽ bên đề cử luật và coi như đưa luật ra và cho thông qua để mà đưa lên cái bàn của ngài tổng thống bên hành pháp để mà cho ký, để mà biên bản làm luật. Thì cái cô này cô nói nên làm như vậy. Tổng thống đừng có nhúng tay vào những cái chuyện về vấn đề thay đổi luật, và để cho bên quốc hội họ đưa ra những cái quyết định về vấn đề thay đổi luật pháp và theo cái hiến pháp của bên Mỹ đi. Thì ngoài ra cái cô này cô cũng nói rất là nhiều, cô nói rằng là những cái thị thực nào mà ví dụ là ngắn hạn thì giữ nó ngắn hạn, đừng có cho nó gia hạn và đừng có cho nó kéo dài quá. Những cái người nào mà vi phạm những cái điều khoản của cái thị thực của họ thì họ nên bị rút, coi như là thu hồi thị thực liền, chứ không cần phải bỏ quá nhiều thời gian để mà coi như rằng là cho họ kháng kiện hoặc như thế nào đó. Một cái ví dụ như là giống như những cái du học sinh họ không duy trì đủ cái 12 chứng chỉ của họ mỗi semester, mỗi mùa học á, thì họ mắc cái F1. Thì ngay lúc này một khi những du học sinh mắc F1 thì họ có thể xin reinstatement lại. Mà cô này cô nói những người nào mà vi phạm rồi đó, thu hồi luôn đi, trục xuất họ luôn đi, đừng có cho họ ở lại đây quá lâu. Còn ngoài ra cô đó cũng có nói một cái như vậy. Ending the birthright citizenship có nghĩa rằng là cắt đi cái sự cho phép rằng là nếu mà sinh ở là lãnh thổ Mỹ là được automatically là tự động có quốc tịch Mỹ. Tại vì cô này cô đang cãi rằng là hiến pháp Mỹ chưa không có nói về cái vấn đề đó. Nhưng mà một cái mà Khanh không đồng ý với cô là tại vì vấn đề đúng là hiến pháp không có nói về cái vấn đề đó, nhưng mà những cái tu bổ và những cái amendment á, nhất là cái 14th amendment
Tu chính
cho
an.
phép cái sự việc tu chính đáng á, cho phép cái sự việc như vậy. Và đối với cái hiến pháp của Mỹ và đối với luật Mỹ, những tu chính đáng một khi đã được 2 phần 3 của tiểu bang họ đồng ý và họ cho thông qua rồi thì nó trở thành một cái phần của hiến pháp Mỹ. Nên vì vậy những có nhiều cái cổ nói rất là đúng và hay, nhưng mà có nhiều cái là có nghĩa rằng là nó đang đi lệch đề. Ngoài ra cổ nói cổ lập luận rằng là cái hệ thống di trú của Mỹ á, là phải coi như là phục vụ người dân Mỹ chứ không phải phục vụ người dân của nước ngoài. Và hơn nữa là cái nước Mỹ của mình đang ở phải được có một cái sự an ninh để mà bảo vệ người công dân Mỹ, có nghĩa là những người công dân chính thống á. Và cái hệ thống về di trú Mỹ á, nó không có được loạn như vậy, và nó phải coi như là trong cái khu vực mà có được kiểm soát và nó phải duy trì được, chứ nó không phải là coi như là duy trì một thời gian xong bị vỡ, bởi vì cái cách mà áp dụng của bên luật và bên hành pháp đang có lục đục với nhau. Và còn cái lập luận cuối cùng á, cổ nói rằng là phải coi như rằng là phạt những cái người nào mà từ nước ngoài để mà một khi họ vào nước Mỹ họ vi phạm luật Mỹ, cho dù đó là luật liên bang hoặc là luật tiểu bang á, là mình phải cắt đứt đi những cái coi như là cái từ gọi đây là những cái sự ủng hộ mà mình có cho họ, hoặc là những cái cách mình cho họ cải những cái hồ sơ của họ khi mà họ vào nước Mỹ. Nếu mà họ đã vi phạm rồi thì họ nên mất đi cái quyền lợi mà luật pháp Mỹ cho phép họ, tại vì họ không phải là người có quốc tịch Mỹ. Thì đó, năm cái
Vừa rồi là
sự
những
mà
đề
cổ nói
xuất,
rằng
luật sư Khanh vừa đưa ra đó là những cái đề xuất từ Sáng hội Heritage, là một trong những cái trung tâm nghiên cứu, một cái viện nghiên cứu có tiếng, một trong những cái nhóm nghiên cứu hàng đầu ở nước Mỹ. Và những cái viện nghiên cứu này thường là những cái nơi mà họ đề nghị, khuyến nghị ra những cái chính sách để cho nhà chức trách có thể dựa vào đó tham chiếu, tham khảo, có thể ứng dụng nếu cảm thấy hợp lý, và có thể chỉnh sửa nếu cảm thấy những gì, điều gì chưa hợp lý. Thì đây là từ nhà nghiên cứu ở một cái sáng hội, một trong những cái sáng hội có uy tín tại Mỹ, đó là sáng hội Heritage Foundation. Và họ đề xuất ra những cái điều để mà cải tổ di trú. Họ nói rằng luật lệ di trú đã quá lỏng lẻo rồi, đã quá mục rũng rồi, đã tới lúc phải cải tổ chỉnh sửa từng ly từng tí. Và cái việc chỉnh sửa này phải làm sao cho cái chuyện là bức tranh Mỹ vẫn dung chấp di dân, vẫn là nơi an toàn, nhân đạo đối với những người không còn đất sống, không còn nơi để mà sống một cách thoải mái, tự do theo đúng nhân quyền, nhân phẩm của họ ở những nơi khác, thì họ có thể tìm tới Mỹ là một vùng đất tự do để thực thi cái quyền nhân quyền cơ bản đó. Nhưng mà nó cũng phải an toàn, an ninh cho nước Mỹ, chứ không phải là dung chấp một cách vô tội vạ. Vẫn phải đề ra những cái mục tiêu là nước Mỹ trên hết. Di trú nước Mỹ thì phải phục vụ cho người dân Mỹ trên hết, chứ không phải là phục vụ cho người nước ngoài. Vì vậy họ đề ra 5 cái điều cốt lõi để mà chỉnh sửa. Thì những cái điều mà họ nghiên cứu, họ đề xuất đó có thể sẽ nằm trên bàn thảo luận làm việc của hành pháp, lập pháp Mỹ, tức là phía bên tổng thống cũng như phía bên quốc hội Mỹ, khi mà họ tham khảo những ý kiến từ những viện nghiên cứu uy tín như vậy, thì họ có thể cân nhắc. Và như vậy thì đây cũng là một trong những điều mà quý vị có thể thấy rằng là cái bức tranh di trú của nước Mỹ sắp tới ra sao, với những điều mà họ phân tích lý lẽ đúng sai phải trái như vậy sẽ được ứng dụng và để vào cái bức tranh cải tổ chỉnh sửa cho nó hợp lý như thế nào. Những điều họ đưa ra trong cái cuộc nghiên cứu của Viện Heritage này cũng có nhiều người rất ủng hộ, và cũng có một vài điều bị phản đối, nhất là từ những cái nơi mà chuyên môn gọi là những cái tổ chức bảo vệ di dân, bảo vệ người tị nạn đó, thì họ cũng sẽ phản đối, vì họ nói cái này đi ngược lại quyền lợi của con người, của người tị nạn, của di dân vân vân. Và như vậy thì chúng ta sẽ phải chờ xem. Đó là những điều mà chúng tôi gửi đến quý vị thông tin mới nhất về di trú Mỹ. Những khuyến nghị vừa rồi nó có giá trị trên cái chuyện là cân nhắc chính sách của nước Mỹ nếu nó hợp lý, ha quý vị. Dạ, cảm ơn luật sư Khanh rất nhiều. Bây giờ Trà My xin chuyển sang phần trả lời câu hỏi của quý khán thính giả. Đường truyền internet của Trà My đang trục trặc, không có được thông suốt lắm, cho nên khi nào Trà My đọc được thì Trà My sẽ đọc lên đây, còn nếu không được xin luật sư Khanh giúp giùm. Hiện bây giờ bên YouTube thì Trà My lượt qua thì sẽ thấy là có một số những cái bình luận, và Trà My đang tìm những cái câu hỏi để giải đáp cho quý vị, để quý vị không để chờ lâu.
thì có một câu hỏi của người vô danh đó, thì hỏi rằng là hồi nãy Khanh cũng trả lời luôn là nếu mà ngài Trump lên thì EB3 unskilled ở Việt Nam đi nhanh hay chậm, thì Khanh nói rằng là nếu mà bình thường, nếu mà không có vấn đề gì á, thì đi nhanh hay chậm nó không ảnh hưởng bởi vì một người tổng thống. Nhưng mà đối với ngài Trump thì có thể giống như Khanh nói, ngài sẽ đưa ra những cái sắc lệnh nói bên Bộ Ngoại giao và Sở Di trú họ làm việc chậm lại hay hoặc họ lập sàn kỹ càng hơn, thì có thể nó sẽ ảnh hưởng đi chậm thôi. Nhưng mà vấn đề rằng là mình không biết được, tại vì những cái xác lệnh đó một khi đưa ra nếu mà vi phạm tới cái luật đó thì vẫn có thể bị kiện tụng được. Nên vì vậy anh nói hồi nãy luôn là cái đó là cứ quay về chương trình để mà coi, là cứ mỗi tuần coi chương trình để mà coi có những cái thông tin gì mới về những cái sự việc vậy hay không.
Dạ, thưa luật sư Khanh, Trà My thấy có người hỏi tố cáo kết hôn giả có được thưởng tiền hay không?
Dạ thưa quý vị, thì thông thường không ạ. Ngay lúc này, ngay thời điểm này, cho dù nếu mà quý vị muốn tố cáo một người đó nó mà họ làm hôn thú giả hoặc là họ làm kết hôn giả để họ cái mục đích cuối cùng là để có thẻ xanh hoặc là hợp pháp hóa cái vấn đề của họ với luật di trú á, thì ngay lúc này không không có được cái thưởng gì đó. Nhưng mà ngay đầu chương trình thì Khanh và chị Trà My có nói bên tiểu bang Missouri họ cứ đưa ra một cái dự định luật, họ nói rằng là họ sẽ thưởng 1.000 đồng cho những người nào mà báo với chính quyền của Missouri mà nó dẫn tới một cái người bất hợp pháp bị bắt, thì những người đó có thể được thưởng 1.000. Nhưng mà cái vấn đề cái đó là một cái dự tính thôi, chưa có được lập ra thành luật và cũng chưa có được đưa vào áp dụng. Nên vì vậy để mà trả lời câu hỏi thì hiện tại bây giờ là chưa có cái vấn đề như vậy ạ.
Nếu bên kỹ thuật thấy ở bên Facebook có những cái câu hỏi thắc mắc của quý khán thính giả trong phần bình luận, xin vui lòng chạy lên màn hình để chúng ta vừa theo dõi vừa trả lời.
Còn nhà thưa chị, có một một khán giả và khách là Hoàng Quân có hỏi rằng là có luật nào từ diện F3 chuyển diện xuống F4 không? Nếu người bảo lãnh F3 mất thì thưa quý vị, thông thường không không có cho chuyển diện F3 tới F4 hoặc là như thế nào cả, bởi vì F3 là người có quốc tịch bảo lãnh con cái của họ đang có gia đình trên hoặc dưới 18 tuổi. Và F4 là người có quốc tịch bảo lãnh anh chị em. Nếu mà ví dụ người bố bảo lãnh người con hoặc người mẹ bảo lãnh người con mà đang có gia đình đó, và người bố người mẹ mất á, thì không có cách nào mà chuyển qua cái người anh bảo lãnh gia đình. Nhưng mà mình trong cái thời điểm đó mình có thể xin tùy theo người bố mất trước hay sau cái ai, hoặc là người bảo lãnh mất trước hay sau cái I-130 được chấp thuận, thì mình có thể xin cái nó gọi là cái humanitarian reinstatement, có nghĩa là ăn xá để mà cho tái khởi vực lại cái hồ sơ. Thì nếu mà mình xin cái đó được với sở di trú thì hồ sơ vẫn đi tiếp cho dù cái người bảo lãnh họ đã mất rồi, nhưng mà mình không thể nào tự do chuyển từ F3 xuống F4 được. Mình có thể chuyển từ F3 về F1 và cái việc sự việc nó xảy ra nếu mà cái người bảo lãnh họ ly dị thì họ tự động họ chuyển về F1, nhưng mà họ không có chuyển từ F3 qua F4 hoặc cũng họ không không có thể nào chuyển từ F1 qua F4 hoặc F2 qua F4.
Cảm ơn luật sư Khanh. Trên YouTube có bạn Hân, bạn hỏi rằng những người Việt Nam vượt biên giới đi biên giới Mexico với Hoa Kỳ vô Mỹ làm neo mà còn nói là sẽ làm giấy tờ hợp pháp được, có đúng không?
Cái đó nó sẽ rất là tùy, tại vì vấn đề nếu mà có hai trường hợp, một là họ vào Mỹ bất hợp pháp hoặc hai là họ vào Mỹ hợp pháp. Nếu họ vào Mỹ hợp pháp thì yes, tùy theo cái vấn đề trong tương lai của họ như thế nào, họ có cơ sở để mà coi như xin thẻ xanh. Nhưng mà nếu mà họ vào Mỹ bất hợp pháp á, thì ngay thời điểm này nó cũng sẽ rất là tùy, bởi vì nếu mà họ vào Mỹ bất hợp pháp nhưng mà họ được chính quyền Biden cho phép, ngài Biden cho phép họ đặc xá để họ vào á, thì cái đó cái đặc xá vào thì cái parole in place hoặc cái parole đó, thì thực tế nó đang giải quyết về cái vấn đề của họ vào bất hợp pháp rồi, nên họ sau này nếu mà họ có cái parole họ vẫn có thể chuyển dạng được. Nhưng mà còn cái tình trạng còn lại là nếu mà họ đúng là họ vào Mỹ bất hợp pháp, có nghĩa là họ không có parole mà họ cứ đi vượt qua biên giới đó, thì rất là tùy. Nếu mà họ xin tị nạn họ thắng thì họ vẫn có quyền để mà xin thẻ xanh sau này. Nhưng mà nếu mà họ đã xin hết những cái vấn đề còn lại khi với sở di trú, mà ví dụ họ xin tị nạn họ thua, họ ra tòa xong họ xin tị nạn xong họ thua tiếp và họ coi như là không có còn đường để mà cãi, thì những người này có nguy cơ sẽ bị trục xuất và không có thể có thể sanh được.
Có người thắc mắc, xin luật sư Khanh và ban kỹ thuật hỗ trợ giúp nếu Trầm My không có đọc kịp những cái bình luận, tại vì cái internet đang bị chậm ha. Hồi nãy Trầm My thấy có người thắc mắc rằng Mỹ chỉ có thể trục xuất được những người phạm tội phạm đang ở tù mà thôi, những người khác không thể trục xuất, đúng hay sai thưa luật sư Khanh?
Dạ không, Mỹ có thể trục xuất những người nào đang vào Mỹ bất hợp pháp hoặc là đang ở bên Mỹ bất hợp pháp hoặc là những người nào phạm tội hình sự. Mỹ có quyền trục xuất hết, hoặc là những người nào mà có liên quan tới an ninh quốc gia của Mỹ, hoặc là những người nào mà coi như đi nằm vùng làm gián điệp, Mỹ có quyền trục xuất hết.
Luật sư Khanh có đọc được câu hỏi nào khác không, hoặc là ban kỹ thuật có thể chạy lên màn hình giúp Trà My nhé.
Dạ thì có một câu hỏi mà Khanh cũng trả lời rằng là có nghĩa là một khán giả hỏi rằng là nếu như tôi nhận thấy một người bất hợp pháp thì tôi phải gọi cho cơ quan nào, thì cái này nó sẽ rất là tùy. Nếu mà ngay lúc thời điểm này mà quý vị chỉ thấy người ta, quý vị biết người ta bất hợp pháp á, thì quý vị có thể gọi bên ICE, có nghĩa là bên thi hành về vấn đề sở di trú á, và quý vị báo cho họ biết, và họ có làm cái gì không thì cái đó là cái quyền của ấy. Thông thường ấy sẽ không có chạy theo một người một, mà ấy họ sẽ coi như những cái dây chuyền hoặc là những cái nơi mà họ nghi, họ biết là có rất nhiều người bất hợp pháp là họ mới chạy lại. Còn ví dụ một ngày đẹp trời, ví dụ Khanh đi, Khanh thấy một cái người đang ở bên Mỹ bất hợp pháp, và Khanh gọi ấy sẽ nói hey, cái người đối diện tôi kìa, tôi biết họ bất hợp pháp, quý vị lại bắt họ nhé. Thì thông thường ấy sợ sẽ không có làm như vậy, tại vì cái nhân lực của họ cũng hạn chế, và cái mục tiêu của họ nó lớn hơn là như vậy. Nên vì vậy mình có thể báo cho ICE, nhưng vấn đề họ làm hay không có đó chuyện của họ.
Dạ, bên Facebook có bình luận, xin kỹ thuật viên vui lòng để trên màn hình nếu có thấy bình luận trên Facebook ha. Trong lúc này thì YouTube Trà My đọc được câu hỏi của Nguyễn Lam. F3 bảo lãnh năm 2012 đã mở hồ sơ 6 bước, nếu được chấp thuận bao giờ được phỏng vấn, vì bây giờ mới phỏng vấn tháng 5 2010.
Bây giờ là bên F3 mới duyệt tới phỏng vấn tới ngày 15 tháng 4 2010, thì quý vị cần phải đợi có 2 năm nữa.
Dạ, bảo lãnh anh chị em F4 có thẻ xanh chưa có quốc tịch, có lãnh được không?
Không ạ, quý vị cần phải có quốc tịch quý vị mới có thể bảo lãnh anh chị em được, thẻ xanh không có quyền bảo lãnh anh chị em.
Dạ, Thanh Nguyễn, một người có thẻ xanh 10 năm từ chồng cũ bảo lãnh thì sau khi ly dị có được kết hôn bảo lãnh người chồng mới không?
Dạ được chứ, không thành vấn đề. Nhưng mà cái hồ sơ đó sẽ bị Sở Di trú và bên Bộ Ngoại giao họ duyệt rất là kỹ.
Dạ. Luật sư Khanh có thấy bên Facebook không thì đọc giúp Trà My nha. Trà My chỉ đọc được không
Có một vị khách hỏi rằng là chuyện vợ chồng giải quyết đơn bao lâu mới được qua Mỹ. Vấn đề rằng là nó sẽ rất là tùy theo cái người đơn đơn họ là người có quốc tịch hay là họ là người có thẻ xanh. Nếu người bảo là người đương đơn á, có quốc tịch nó thì cái thời gian nó sẽ kéo dài cả 1,5 năm tới 2 năm. Còn nếu mà người đương đơn có thẻ xanh thì nó có thể kéo dài gần 3 năm trời thì mới có thể qua bên Mỹ.
nha. Có người hỏi EB3 làm sao để nhanh đi.
EB3 không có cách nào để nhanh, tại vì vấn đề rằng là cái hồ sơ có cái ngày ưu tiên, và quý vị phải dùng cái ngày ưu tiên của quý vị để mà coi cái lịch chiếu kháng nó mà trùng với cái ngày ưu tiên quý vị mới đi được. Còn ngoài ra không có cách nào để mình nhảy cái ngày ưu tiên cả.
Dạ, quý vị có thêm câu hỏi xin để làm lệ trong phần bình luận nha. Bên
Có một vị khách hỏi rằng là diện vợ chồng F2A ngày ưu tiên ngày 2 tháng 2 ngày tháng 2 2023 thì tới lúc nào mới được phỏng vấn. Thì bây giờ F2A á, rồi bây giờ bên Bộ Ngoại giao, nếu mà quý vị làm xong với trung tâm thị thực hết rồi thì họ mới những cái người nào mà nộp trước ngày 1 tháng giêng 2022 mới có mới có cái ngày phỏng vấn, mà quý vị là tháng 2 2023, nên quý vị cần phải đợi ít hơn là 1 năm, hơn 1 năm nữa mới có thể có ngày phỏng vấn.
Dạ, luật sư Khanh còn thấy những cái câu hỏi nào bên Facebook thì mình xin nhường cho Facebook.
Nếu có một vị khách hỏi là nếu tôi sống chung nhà với con nuôi là con của anh ruột từ lúc bé sinh ra tới bây giờ và đã được phường trao quyết định sinh con nuôi, vậy sau này tôi đi Mỹ có bảo lãnh bé được không? Có cần thêm giấy tờ gì nữa không? Thì cái này nó sẽ rất là tùy. Nếu mà quý vị có cái giấy quyết định từ phường cho quý vị nhận cháu này làm con nuôi trước khi cháu 16 tuổi, và quý vị có thể chứng minh rằng là cháu đang ở với quý vị và quý vị có toàn quyền về vấn đề tất cả mọi mặt về cháu á, thay vì người bố hoặc người anh của quý vị á, thì sau này quý vị đi, quý vị có thể bảo lãnh bé, hoặc là nếu mà quý vị đi qua cưới hỏi và cái vụ đó cưới hỏi nó xảy ra trước khi cháu được 16 tuổi thì cháu sẽ được coi là con ghẻ của người bảo lãnh quý vị. Nhưng mà nếu mà sự thật là không phải như vậy thì cho dù quý vị có cái giấy tờ từ phường á, mà Sở Di trú họ điều tra ra là cháu vẫn ở với bố mẹ ruột, và quý vị không có nghĩa là quý vị không có áp dụng cái quyền lực mà quý vị nên có với một cái người mẹ nuôi á, thì cái hồ sơ quý vị bảo lãnh cháu sẽ có vấn đề.
Dạ, luật sư Khanh ơi, có người thắc mắc là đi vào Mỹ mà bất hợp pháp qua đường Mexico mà được cấp cái thẻ an sinh xã hội social với cái số social đó thì được coi là hợp pháp hay là bất hợp pháp?
Cái này nó rất là tùy nhé, tại vì có nhiều người á, người ta qua bên Mỹ và trong cái thời gian vừa qua thì họ được parole, có nghĩa là họ được bên chính quyền của ngài Biden cho phép họ vào Mỹ để mà ăn xá vào Mỹ. Thì cái vấn đề cái ăn xá vào Mỹ là cho phép những cái người này xin cái thẻ đi làm, và một khi họ có thẻ đi làm thì họ có thể xin cái số an sinh xã hội. Nhưng mà cái này không có đồng nghĩa là những người này đang ở bên Mỹ hợp pháp, họ chỉ tạm thời có cái sự coi như là hợp pháp hóa của bên chính quyền ngài Biden cho phép họ vào thôi. Nhưng mà ví dụ mà sau ngày 15 tháng Giêng thì phải, mà
Và
ngài
20
tổng
tháng Giêng.
thống mới ngày 20 tháng Giêng mà ngài Trump lên đó, ngài cắt đứt cái parole, thì tới lúc đó những người này sẽ coi như là bất hợp pháp. Mà cái từ hợp pháp ở đây không muốn nói là hợp pháp hoàn toàn, nó cứ kiểu là bán hợp pháp thôi, có nghĩa là nó nửa hợp pháp nửa không. Tại vì ngay lúc này hợp pháp bởi vì ngài Biden còn ngồi đó, nhưng mà tới khi ngài Trump lên, ngài Trump cắt một cái, thì có nghĩa là những người này sẽ tự nhiên từ bán hợp pháp biến thành bất hợp pháp.
Luật sư Khanh, có thể mình hiểu như vậy đúng hơn không? Ví dụ như bây giờ cấp cái thẻ an sinh xã hội đó không có nghĩa là hợp pháp hay không hợp pháp về cái tình trạng di trú, mà nó chỉ là một cách để được phép đi làm trong lúc chờ đợi được xét duyệt thôi, chứ không phải là hợp pháp về di trú hẳn. Ở
Thì
đây
cái vấn
tôi
đề
sợ
rằng là
là cái
cái vấn đề
thẻ
đó là cái thẻ đi làm là một cách để mình nói mình đang ở Mỹ hợp pháp, mà cái từ hợp pháp ở đây nó có nghĩa nó bao gồm rất là nhiều. Tại vì hợp pháp có nhiều người ta nói ồ tôi là người có visa lâu dài tôi hợp pháp, hoặc tôi là người thường trú nhân tôi hợp pháp. Nhưng mà ở đây nó có bất kỳ những cái người nào giống như ví dụ một khi người ta vào Mỹ bất hợp pháp mà sau đó họ xin tị nạn, thì cái thời điểm họ xin tị nạn họ lại đang hợp pháp với luật và di trú của Mỹ, tới lúc nào cái hồ sơ xin tị nạn lại có quyết định cuối cùng của quan tòa di trú hoặc là bên sở di trú. Và những người nào họ đang có cái parole ở bên Mỹ thì thực tế họ đang ở bên Mỹ hợp pháp tới khi cái ngày parole hết hạn hoặc là cái parole bị cắt đứt. Nên vì vậy giống như Khanh nói, quý vị có cái số an sinh xã hội á, nó không có đồng nghĩa rằng là cái hồ sơ quý vị hợp pháp, nhưng mà quý vị phải coi là quý vị có thể đi làm nó đi kèm hay không, và thế đi làm đã hết hạn chưa, hoặc là cái lúc mà quý vị vào cái cách mà quý vị đang hợp pháp hóa nó vẫn còn duy trì hay không, hay nó đã bị cắt đứt rồi.
Lúc nãy Trâm My thấy có một cái câu hỏi hiện lên màn hình mà mình chưa kịp đọc, xin ban kỹ thuật hiện lại hoặc là luật sư Khanh giúp Trâm My nhé.
Cái câu hỏi rằng là tôi qua Mỹ tháng 3 năm 2022, tôi bị mất thẻ xanh lý do phải khi đổi địa chỉ, nhà không thể bớt để đổi địa chỉ và thất lạc mất. Tôi cũng báo mất và được đóng tiền 540 và chụp hình lăn tay. Tới nay gần 3 năm rồi tôi vẫn chưa nhận được thẻ xanh. Tôi có liên lạc di trú và nói họ đang giải quyết và chờ tiếp. Cái vấn đề ở đây á, là quý vị phải coi cái thẻ xanh của quý vị lúc mà quý vị mất là quý vị có thẻ xanh loại gì. Nếu mà quý vị có thẻ xanh loại conditional resident, có nghĩa là quý vị cưới người có quốc tịch xong quý vị qua Mỹ, quý vị có thẻ xanh 2 năm và quý vị mất cái đó đó, thì thực tế là quý vị không có thể điền cái đơn I-90 để mà xin thẻ xanh mới, quý vị phải điền cái I-751 để xin. Còn nếu mà lúc mà quý vị qua Mỹ, quý vị có cái thẻ xanh vĩnh viễn rồi và quý vị mất cái đó, thì yes, quý vị có thể dùng cái đơn I-90 để mà xin. Thì trong cái trường hợp này, Khanh không biết cái thẻ xanh của quý vị mất là cái thẻ xanh có hạn hay là thẻ xanh vĩnh viễn. Nên vì vậy, nếu mà quý vị muốn quý vị thay cho thêm thông tin thì tới lúc đó Khanh mới trả lời hơn được.
Câu hỏi bờ F3.
F3 bảo lãnh năm 2012 và đã mở hồ sơ làm 6 bước. Nếu được chấp thuận thì cái này ngay đầu hồi nãy Khanh cũng đã trả lời rồi, là F3 mới duyệt tới cái ngày phỏng vấn là bên Bộ Ngoại giao họ duyệt cho phép tới là ngày 15 tháng 4 2010. Quý vị là 2012 thì quý vị cần phải đợi ít nhất 2 năm nữa tùy theo cái ngày ưu tiên của quý vị như thế nào. Có câu hỏi rằng là Việt Nam có nằm trong chương trình sổ số thẻ xanh không? Thì không, Việt Nam trước giờ không có nằm trong chương trình sổ số thẻ xanh. Lý do là tại vì Việt Nam có quá nhiều người định cư qua Mỹ rồi nên sổ số thẻ xanh không áp dụng. Và sổ số thẻ xanh là một cái chương trình để cho những cái nước nào với con số người qua Mỹ rất là thấp, để họ kích thích những cái nơi đó để mà cho phép những người này có cái cơ hội may mắn, nếu mà họ được rút thăm và trúng thì họ có thể di cư qua Mỹ. Nhưng Việt Nam trước giờ chưa bao giờ nằm trong danh sách đó.
Tổng
Có một
thống
câu hỏi nữa rằng là Tổng thống Trump có quyền hủy diện F4 IR5 không? Không, Tổng thống Trump không có quyền hủy những cái diện đó bởi vì những cái diện đó là dưới luật di trú Mỹ rồi. Và cái cách duy nhất để mà hủy á, thì có nghĩa rằng là Quốc hội phải đưa ra cái luật mới và cái luật mới hủy hoàn toàn thì tới lúc đó mới coi như là, và Tổng thống ký thì tới lúc đó mới được coi là hủy. Còn ngoài ra một từng ngày tổng thống không có thể đưa ra cái sắc lệnh nhưng mà nói là tôi hủy cái này không cho phép.
Câu hỏi kế tiếp. Vũ Nguyễn.
Và có hỏi rằng là nếu mà một người mẹ đơn thân có thẻ xanh nếu con sinh ra bên Mỹ thì có quốc tịch không? Đúng rồi, ngay lúc này nếu mà quý vị đang ở bên Mỹ, cho dù quý vị ở đang bên Mỹ bất hợp pháp hay như thế nào nữa, mà quý vị đẻ con bên Mỹ thì người đứa con nó sẽ và đứa cháu đó sẽ được tự động có quốc tịch Mỹ, tại vì đang sinh ở bên nước Mỹ mà.
Nhà cha mẹ có thẻ xanh 10 năm, bảo lãnh con chưa lập gia đình trên 21 tuổi gần 7 năm rồi chưa thấy kêu vì sao?
Cái này là quý vị phải coi lại, tại vì vấn đề cái người thường trú nhân bảo lãnh con cái trên 21 tuổi chưa lập gia đình bây giờ duyệt tới ngày 1 tháng 5 2016, thì có nghĩa là đang hơn 7 năm rưỡi một chút. Nếu mà quý vị đâu 9 năm chứ, đâu đúng, đó là 8 năm, 8 năm rưỡi, quý vị mới 7 năm thì chưa đâu, còn tại vì bây giờ mới duyệt tới ngày 1 tháng 5 2016 à.
Dạ. Câu hỏi của Phạm Jessica, xin mời luật sư Khanh.
Đã nộp đơn bảo lãnh viện F2A nhưng mà không làm timeline, vậy có ảnh hưởng tới hồ sơ bảo lãnh không? Thông thường cái timeline nó không có nghĩa lý gì nếu mà quý vị có đầy đủ bằng chứng về cái cuộc hôn nhân của quý vị. Khanh lúc mà những cái lúc Khanh làm hồ sơ F2A á, Khanh không có làm cái timeline. Khanh chỉ nhiều nhất là Khanh viết một cái đơn tường trình, cái người bảo lãnh họ viết một cái đơn tường trình để họ nói là ồ, cái thời gian họ gặp như thế nào. Chắc Khanh không có làm một cái timeline cụ thể. Còn nếu mà có quá nhiều bằng chứng rồi thì có nhiều lúc Khanh bỏ cái tên tường trình luôn, Khanh không xài.
Dạ, vợ chồng ở chung nhà có kết hôn có con chung nhưng không cùng địa chỉ, vậy có ảnh hưởng tới hồ sơ AP3 không, luật sư Khanh?
Cái này nó nếu mà mình nói về cái tinh hồn của cái EB3 thì không không có ảnh hưởng tới hồ sơ EB3, nhưng mà nếu mà sau này lúc mà đi phỏng vấn của họ mà hỏi về cái lý do tại sao kết hôn nhưng mà không ở cùng địa chỉ mà quý vị không có câu trả lời chính đáng á, thì quý vị có thể có vấn đề với sở di trú hoặc bộ ngoại giao. Nếu mà quý vị nếu mà quý vị đang ở bên Mỹ thì quý vị phải trả lời câu hỏi đó với sở di trú, nếu mà quý vị ở nước ngoài quý vị phải trả lời câu hỏi đó với bên bộ ngoại giao.
Dạ, EB3 bây giờ mở ra thì có bị ảnh hưởng gì không, luật sư?
Dạ không, bình thường ạ.
Dạ, xin hỏi bây giờ thẻ xanh bảo lãnh ba mẹ được không?
Dạ không, không được ạ.
Dạ, rồi mình đã đọc những câu hỏi bên YouTube rồi, bây giờ xin nhường quên Facebook.
Dạ có một câu hỏi rằng là nếu mà một du học sinh cùng với một người phụ thuộc có về Việt Nam giải quyết gấp rồi sẽ quay lại phải xin visa lại, khi em chỉ về một mình những người phụ thuộc em vẫn ở lại, điều này hợp lệ hay có rủi ro hay không? Đúng rồi, những người phụ thuộc vẫn có ở thể ở đó nếu mà quý vị vẫn có thể quay về lại với cái visa du học sinh. Nhưng mà nếu mà quý vị về Việt Nam xong rồi lúc mà quý vị xin visa du học sinh lại mà bên Mỹ không cấp á, thì những người phụ thuộc này họ sẽ biến thành không phụ thuộc nữa và họ phải rời khỏi Mỹ trong vòng 60 ngày.
Dạ, Facebook còn câu hỏi không? À, xin mời hiện lên màn hình.
Có quốc tịch bảo lãnh vợ vừa nộp hoàn thành 6 bước, xin hỏi khi nào được phỏng vấn? Nếu mà quý vị đã xong cái 6 bước với bên trung tâm thị thực rồi và không có vấn đề gì thì thông thường ngay lúc này và hồ sơ sẽ được gửi về cho lãnh sự và lãnh sự sẽ đợi vào cỡ 4 tháng sau khi quý vị, cái thời gian Khanh đang ước tính là 4 tháng sau khi xong với ở trung tâm thị thực thì quý vị sẽ có cái ngày phỏng vấn.
Dạ, bên YouTube Trà My đã thấy hết câu hỏi rồi. Facebook còn câu hỏi không thì xin mời luật sư Khanh và ban kỹ thuật giúp.
Dạ chắc không, tại vì Khanh cũng không thấy câu hỏi hiện lên nữa chị.
Dạ, bên YouTube Trà My coi được, tuy chậm một chút xíu nhưng mà cũng coi được. Và bây giờ là cái câu cuối cùng là của bạn Huy Bùi đó. Thì nếu mà quý vị có những thắc mắc nào nữa xin để một là bên Facebook hay là bên YouTube trong phần bình luận sẽ được giải đáp. Khang Tường Giang, con rể có quốc tịch có bảo lãnh được cha mẹ vợ không luật sư?
Dạ không.
Con rể không bảo lãnh được, cũng giống như con dâu cũng không bảo lãnh được, chỉ có con ruột
Dạ
mới bảo
đúng
lãnh.
rồi. Có con ruột mới bảo lãnh được thôi.
Dạ, còn câu hỏi nào nữa không ạ? À? Thưa quý vị, vui lòng nhắn
À,
tay
người có
lại.
quốc tịch Canada qua Mỹ du lịch có cần visa không? Thông thường không. Người
Quốc
có
tịch.
quốc tịch Canada có thể qua Mỹ không cần visa, tại vì giữa Mỹ và Canada nếu mà người có quốc tịch lẫn nhau hoặc có thường trú nhân có thể đi qua biên giới mà không cần xin visa.
Dạ. Luật sư Khanh có thêm câu hỏi nào bên Facebook không ạ?
Dạ
Trà
không,
My vẫn
không thấy gì nữa chị.
Dạ, Trà My vẫn đang chờ bên YouTube. Nếu quý vị có thắc mắc để trong phần bình luận sẽ được giải đáp trong lúc chương trình đang trực tiếp nha. Lúc này quý vị đang theo dõi là 12 giờ 17 phút khuya, nửa đêm về sáng giờ Việt Nam qua ngày thứ sáu rồi đó quý vị. Và chương trình cũng đã trên dưới một tiếng đồng hồ rồi, chắc chắn là quý vị cũng đã được giải đáp rất nhiều những câu hỏi. Trà My thấy một câu hỏi mới phải không luật sư Khanh? Qua Mỹ tháng 3
Dạ
năm
không, cái đó đã
2020
trả lời rồi.
bị mất thẻ xanh, Câu hỏi đó mình trả lời chưa ạ?
Dạ rồi.
Dạ, của bạn Tuấn Anh. Dạ, có quốc tịch bảo lãnh vợ làm 6 bước gì vậy luật sư Khanh?
À, cái đó là bên trung tâm thị thực ạ. À, vấn đề rằng là quý vị phải nộp hết những cái giấy tờ về lý lịch pháp lý, về những cái cuộc hôn nhân quý vị, và sau đó quý vị làm đơn bảo trợ tài chính nộp vào cho trung tâm thị thực, hoàn tất hồ sơ họ mới gửi về cho lãnh sự để lên ngày phỏng vấn.
Dạ, cho hỏi thẻ xanh bảo lãnh bạn đồng giới có được không?
Dạ được, không còn vấn đề.
Bạn đồng giới, bạn là chắc không được phải không ạ? À? Phải
Bạn đồng giới có nghĩa là họ sẽ cưới nhau á, chứ không phải là
nếu
bảo lãnh
nếu mà
bạn bè thì
là
chắc chắn
dạ
không
làm
bảo
gia
lãnh
thân
được
thì mới
rồi.
được chứ còn bạn là không được rồi đó.
Đúng rồi.
Nghe bạn là thấy chưa đủ thân thiết để mà bảo lãnh. K1, visa K1 sắp tới có thay đổi gì không?
Dạ không, theo những cái lịch trình thân biết là không có, chỉ là cái thời gian phỏng vấn hơi lâu thôi.
Dạ, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Trà My đã thấy là giải quyết được hết những Nam tôi có được bảo lãnh hai đứa đi không?
À, cái đường truyền của chị bị ngắt nên không nghe được ạ.
Tôi có hai đứa con riêng ở Việt Nam, tôi có bảo lãnh được hai đứa đi không?
Quý vị đã qua Mỹ rồi thì quý vị có quyền bảo lãnh con riêng của quý vị. Còn nếu mà quý vị muốn người bảo lãnh quý vị bảo lãnh con riêng á, thì nó đòi hỏi rằng là cái cuộc hôn nhân của người đó phải xảy ra trước khi những cháu này được 18 tuổi.
Hồ sơ khám sức khỏe, nộp xin thẻ xanh, có giới hạn thời gian trong bao lâu không?
À, thông thường nếu mà tùy theo, nếu mà quý vị đang ở bên nước Mỹ á, thì hồ sơ khám sức khỏe đang có hạn là 2 năm. Còn ở Việt Nam thì quý vị không cần phải lo, bởi vì quý vị khám sức khỏe xong họ sẽ đẩy vào lãnh sự thì quý vị mới đi phỏng vấn được.
Quốc tịch Mỹ về Việt Nam lấy vợ nên làm gì để mau qua? Tốn bao nhiêu thời gian?
À, làm gì để mau qua thì Khanh không biết. À, tại vấn đề là cái thời gian là quý vị cần phải đợi ít nhất 1 năm rưỡi tới 2 năm từ lúc mà quý vị nộp cái đơn I-130 trước khi cái người quý vị cưới sẽ về có ngày phỏng vấn nước qua Mỹ.
Dạ. Nãy giờ có ai bị bỏ sót không ạ? À? Chồng có quốc tịch Mỹ bảo lãnh vợ vừa xong 6 bước vào tháng 10, khoảng bao lâu có lịch phỏng vấn?
À, xong tháng 10 thì giống hồi nãy Khanh nói, ước tính cỡ 4 tháng từ cái ngày quý vị hoàn tất cái hồ sơ với NVC thì mới có ngày phỏng vấn.
Trọng danh Phạm ở Mỹ năm nay bảo lãnh cả gia đình gồm vợ và hai con. Gia đình tôi sau 15 năm nếu qua Mỹ định cư thì con tôi khi đó 25 tuổi chưa kết hôn, có đi cùng được không?
À, cái này sẽ quý vị phải coi cái ngày ưu tiên của quý vị là lúc nào và lúc mà hồ sơ đáo hạn lúc nào, dùng cái luật trừ tuổi. Nếu mà trừ tuổi xong và con của quý vị vẫn dưới 21 tuổi thì vẫn đi được, nhưng mà nếu mà hơi trên 21 tuổi thì đi không được ạ.
Dạ, yeah, xin lỗi Trà My nói lại là cái câu này là của bạn. Này là em bạn bảo lãnh cả gia đình bạn. Dạ.
Dạ đúng rồi.
Dạ, cái đứa con nó trên 25 tuổi đó thì sợ bị kẹt. Dạ, yeah, chồng có quốc tịch. Cái đó câu hỏi
Cái
này
đó trả
cũng.
lời rồi chị.
Dạ. Yeah. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Trà My đã coi hết bên câu hỏi bên YouTube rồi. Nếu Facebook không còn câu hỏi nào nữa thì mình khép lại chương trình. Tị nạn qua 2 năm thì khoảng bao lâu có thẻ xanh?
À, cái này quý vị đã có quy chế tị nạn chưa, và một khi quý vị qua Mỹ rồi và quý vị đã có quy chế tị nạn rồi và bên Mỹ đã cấp cho quý vị cái thị thực để vào Mỹ với tị nạn, thì sau 1 năm quý vị đã có thể xin sẽ xanh rồi. Còn về vấn đề bao lâu có thể xanh sau khi quý vị xin á, cái nó sẽ rất là tùy theo cái hồ sơ của quý vị.
Tôi có con diện F4, con tôi đi 10 tháng có thể khiếu nại được không? Trời mình không hiểu lắm.
Anh cũng không hiểu câu hỏi này luôn.
Dạ, yeah. Không hiểu tại sao mà đi 10 tháng. Trời mình đọc có gì sai sót thì quý vị bổ sung thêm nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Bạn em đang sống ở Mỹ, câu hỏi bên Facebook xin nhường lời cho luật sư Khanh.
Bạn đang có sống bên Mỹ bên với visa B2 mới có legal certification muốn chuyển sang diện F1. Nếu mà đơn chuyển diện không được approve khi đơn EBT đang process thì phải làm sao? Thì quý vị về bên Việt Nam để mà xin làm việc với lãnh sự quán sau khi EB3 được chấp thuận, hoặc là quý vị cưới và không dùng EB3.
Mẹ con đi du lịch ở lại luôn được 7 năm rồi. Hôm nay con làm hồ sơ bảo lãnh cho mẹ con được không?
À, tùy theo quý vị có quốc tịch thì quý vị có thể làm, còn nếu mà quý vị không có quốc tịch thì quý vị không có quyền bảo lãnh người mẹ hoặc người bố.
Dạ. À, câu hỏi của Bạn này chắc
hết
mình,
giờ đó chị,
dạ em là chú học
12
sinh,
rưỡi
em
đó.
đã trả lời chưa ạ?
Em
Em là du học sinh
không
của
thấy câu hỏi.
cuộc đó. À hồi nãy có trả lời rồi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Thúy Nguyễn đồng giới sống với nhau ở gần ở Việt Nam gần 30 năm, cả hai đều độc thân, bảo lãnh được không?
Thì đọc lại câu hỏi đó dùm ạ.
Đồng giới sống với nhau ở Việt Nam gần 30 năm, cả hai đều độc thân. Như vậy thì có cưới nhau và bảo lãnh được không? Chắc câu hỏi là như vậy.
Tùy theo cái người mà quý vị muốn bảo lãnh họ vào Mỹ hợp pháp hay không, mà tùy theo quý vị có quốc tịch hay có thể sang.
Dạ. Người có quốc
Còn
tịch
nếu
ở
quý vị muốn
Mỹ
cưới
về Việt
thì
Nam
được, nếu
chứ? Dạ.
dạ
Người có quốc tịch Mỹ
nếu
về
mà
Việt Nam chơi ở được tối đa bao lâu? Thưa luật sư Khanh.
6 tháng
Có quốc tịch 6 tháng.
có quốc tịch về Việt Nam, mà quốc tịch là quốc tịch Mỹ hay quốc tịch Việt Nam, nếu quý vị có quốc tịch Việt Nam quý vị ở bao lâu cũng được. Nếu quý vị có quốc tịch Mỹ thì thông thường cái visa mà để mà cho người có quốc tịch nước khác về Việt Nam ở thì 6 tháng.
Dạ. Yeah. Còn người ở đây mà có thẻ xanh về Việt Nam cũng 6 tháng phải không luật sư Khanh? Là tối đa phải không?
Không chị, nếu mà người ta có thẻ xanh mà người ta có quốc tịch Việt Nam thì người ta có thể ở Việt Nam rất là lâu. Còn nếu mà cái vấn đề họ hỏi và phải hỏi về vấn đề là họ về Việt
Sợ
Nam
là
họ
thu
được bao
nhập
lâu
phía bên
thì họ
này
có
đó.
thể là vĩnh viễn cũng được. Còn vấn đề họ quay lại Mỹ thì cái đó là chuyện khác.
Nếu mà chưa có quốc tịch mà về Việt Nam ở lâu thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái thẻ xanh của họ. Cảm ơn quý vị rất là
Đúng.
nhiều. Câu hỏi hiện lên đây, hồi nãy mình trả lời chưa thưa luật sư Khánh? Unskilled.
Cái vấn đề là đây á, là cái câu hỏi rằng là đang làm EB3 Unskilled và đã làm cho sponsor công ty hơn 1 năm, giờ muốn làm cho công ty khác, công ty có bắt buộc phải là một công ty lớn hay là chỉ một doanh nghiệp có đóng thuế là được ạ? Cái vấn đề đó quý vị đang có EB3, quý vị có thẻ xanh rồi thì quý vị làm cho ai cũng được, ngoài nếu mà quý vị có ký hợp đồng làm việc với công ty mà sponsor quý vị, một khi quý vị phá hợp đồng thì cái đó là chuyện quý vị. Còn ngoài ra nếu quý vị không có ký hợp đồng thì quý vị có thể chuyển qua bất kỳ công ty nào khác quý vị làm không sao cả.
Dạ, chúng
Nhưng
tôi
mà
biết.
nếu mà sau này quý vị đi nhập tịch mà quý bên sở di trú họ hỏi tại sao quý vị nghỉ công ty mà sponsor quý vị thì quý vị nên có một cái câu trả lời chính đáng về cái vấn đề đó.
Dạ, đã hết giờ rồi mà Trà My thấy trên màn hình còn một câu hỏi của Tony Nguyễn nữa. Xin luật sư Khanh 1 giây nữa.
À, câu hỏi là nếu có số an sinh xã hội rồi qua diện tị nạn từ Mexico không biết có bị trục xuất khi tổng thống mới lên không? Cái này nó không phải là khi tổng thống mới lên mà coi cái tiến trình của cái hồ sơ của quý vị làm như thế nào. Tại vì quý vị phải nói rõ là cái vấn đề cái hoàn cảnh của quý vị thì mới trả lời được. Còn nếu hỏi như vậy thì rất là khó để trả lời.
Dạ, cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều. Cảm ơn quý vị đã theo dõi đến phút này. Chương trình đã quá 1 giờ đồng hồ rồi, cũng đã giải quyết rất là nhiều những câu hỏi, những thắc mắc của quý vị. Nếu ai còn chưa được giải đáp, rồi mi còn sơ sót chưa đọc tới câu hỏi, thì xin quý vị trở lại vào tối thứ năm tuần sau, chương trình hàng tuần cứ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam. Mong quý vị chờ đón trên Facebook VOA Tiếng Việt và YouTube VOA Tiếng Việt Video. Những bình luận cả hai bên nền tảng này đều được trả lời trong lúc chương trình diễn ra trực tiếp. Thường thường là chương trình kéo dài 1 tiếng, rất là nhiều thời gian để quý vị có thể trao đổi, học hỏi và để được giải đáp những thắc mắc của mình. Mong quý vị theo dõi thường xuyên và giới thiệu cho nhiều người cùng biết. Cảm ơn luật sư Di Trú Khanh Phạm rất là nhiều đã dành cho chúng tôi thời gian trong chương trình ngày hôm nay. Tuy là nó rất là dài nhưng mà những cái lời giải đáp của anh rất là nhiệt tình, cặn kẽ và cụ thể. Cảm ơn anh thật nhiều. Hẹn gặp lại anh tối thứ năm tuần sau để cùng gửi đến quý khán thính giả những thông tin mới và tiếp tục giải đáp và cũng như giao lưu với khán thính giả trực tiếp trong mỗi chương trình như thế này.
Cảm ơn chị Trà My và cảm ơn quý vị khán thính giả đã ở lại với chương trình và đặt những câu hỏi, và khanh hẹn là chị và quý vị khán thính giả trong chương trình tuần tới.
Đón theo dõi các chương trình hỏi đáp y học, hỏi đáp di trú Mỹ, hỏi đáp du học Mỹ, câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.